Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, Thượng tọa Động Bổn có nhã ý mời thầy về Xá Lợi để ban bố cho Phật tử một thời pháp nói về ý nghĩa của cái lễ Vu Lan. Thưa quý vị, hôm ngày mùng 1 rồi, thầy giảng ngoài Đà Nẵng. Trước khi thuyết pháp thì gia đình Phật tử họ tổ chức là cài bông hồng. Mấy em họ thấy thầy lớn tuổi lấy cái hoa trắng nó cài, thầy lắc đầu. Thầy nói thầy còn má. Cái mấy em nó cài cho thầy cái hoa màu hồng. Thầy thấy cũng bình thường đó. Thế mà mấy em quanh vũ, gia đình Phật tử nó vỗ tay nói á, thầy lì già mà còn má. Làm thầy mừng quá. Thầy mừng quá. Nhưng mà thầy dòm lại cái bông hồng ở trên ngực. Mẹ thầy 90 tuổi. Thầy mới suy nghĩ, không biết mùa Vu Lan nào cái bông hồng màu đỏ này nó rớt. Chứ bây giờ thì còn cái bông hồng đó. Nhưng mà cái mùa Vu Lan nào đó cái nó rớt. Thầy cũng đang suy nghĩ, cũng đang buồn. Vì vậy cho nên ai còn mẹ thì ngay bây giờ quý vị phải làm một cách gì đó với mẹ mình, để rồi một ngày nào đó mẹ mất, mình khỏi ân hận. Có một lần thầy dẫn Phật tử đi xuống phố tụng kinh cầu siêu. Tụng kinh xong rồi ra ngoài bàn ngoài uống nước. Thì nghe cái người ngồi sau lưng thầy đó, họ nói thế này: bạn biết không, mẹ mình đau, mình bỏ công ăn việc làm về nuôi gần 2 tháng. Mất cái sở hội, mất cái tiền lời mấy chục triệu. Thầy dòm qua thầy thấy cái người nói đó là mặc đồ tang, cho nên thầy biết là con gái của cái bà cụ nằm ở trong quan tài rồi. Chứ nếu cái cô đó không mặc đồ tang thầy không biết. Thầy mới ngồi thầy suy nghĩ, tại sao người ta vô tình như vậy? Tại sao người ta hững hờ như vậy? Mình mẹ mình bệnh, mình về nuôi gần 2 tháng mà mất cái tiền lời, mất cái công ăn việc làm, mình kể cho bạn mình nghe. Thế thì mẹ mình mang mình, sinh mình ra, nuôi mình lớn lên, còn bao nhiêu việc định vợ gả chồng, lo bề thế làm ăn cho con mà mẹ mình có kể với ai không? Mẹ mình có nói tôi nuôi con nhỏ đó là tốn bao nhiêu sữa, tôi bồng bé nó bao nhiêu năm, tôi giặt quần áo đó bao nhiêu, không bao giờ mẹ mình nói với ai hết. Thế là bây giờ mẹ mình bệnh, mình về nuôi mới có 2 tháng mình kể. Cho nên ông bà xưa chúng ta nói cái câu bất hủ đó: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Đó là một cái việc rất là bình thường, nhưng mà chúng ta làm chưa được. Cho nên hôm nay thầy nói cái chủ đề Vu Lan. Thường thường trong cái tháng 7 này, quý Phật tử đi chùa thấy đằng trước cổng chùa treo cái băng Vu Lan Thắng Hội. và cũng có cái chùa thì treo cái băng là Vu Lan báo hiếu. Cho nên nhiều vị họ hỏi thầy chứ sao không thống nhất Phật đản, thì con thấy rằng tất cả các chùa đều treo cái băng là kính mừng Phật đản Phật lịch 2559, nhưng mà Vu Lan thì có chùa thì Vu Lan thắng hội, có chùa Vu Lan báo hiếu là sao? Thầy mới nói thôi thì hỏi cái chùa đó người ta trả lời, chứ thầy trả lời nó mít lòng quá. Tới hỏi cái chùa đó. Bây giờ thầy giải thích cái đó để quý vị hiểu. Giả dụ như cái chùa Xá Lợi này mà cái mùa Vu Lan đó thầy trụ trì tổ chức cầu siêu tứ ân phụ mẫu, ký tự tùng tự các hội viên của chùa Xá Lợi này bình thường, cầu siêu tụng kinh Vu Lan, cầu siêu rồi ngày rằm nó đãi cơm rồi Phật tử rồi ăn cơm chay ngày rằm bình thường, thì Vu Lan báo hiếu. Bởi vì cái từ Vu Lan này nó việt hóa, lớn nhỏ trẻ già gần xa về ta cũng biết rằm tháng 7 là lễ Vu Lan. Mà cái lễ Vu Lan là cái sự tích là tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ ra khỏi ác đạo, là cái việc báo hiếu. Cái chuyện đó bình thường. Nếu như chùa Xá Lợi này nhân cái lễ hội Vu Lan này mà thỉnh tăng về cúng dường thì phải để Vu Lan thắng hội. Hai cái việc đó. Nếu như cầu siêu tụng kinh Vu Lan bình thường, cúng linh đãi cơm chay cho Phật tử, không thỉnh tăng về cúng trai tăng thì đó là Vu Lan báo hiếu. Mà nếu như chùa Xá Lợi này là sắp đặt một ngày nào đó, có thể là mùng 5, mùng 7, mùng 10, rằm 16 vậy đó, bởi vì thỉnh tăng về để cúng trai tăng nhân cái lễ hội Vu Lan là phải treo cái băng là Vu Lan thắng hội. Cái từ Vu Lan tiếng Phạn là Ulabana, rồi phiên âm của cái từ Ulabana đó là Vu Lan Bồn. Mình để nguyên cái từ đó chứ mình không có chiếc chữ bồn là không được. Nên có chỗ nói là bồn là cái dụng cụ để đựng thức ăn để cúng dường trai tăng, tức là mình chiếc cái chữ bồn rồi mình dịch là cái thao, cái chậu, cái bát rồi đó. Mình nói như vậy nó không ổn, là bởi nó là Vu Lan Bồn, tức là phiên âm của cái phạn, chữ phạn là Ulabana. Thí dụ như là Mã Lai Á, cái từ Mã Lai Á là phiên âm của Malaysia, thì chúng ta không có chiết cái từ cái chữ mã ra cho chúng ta giải thích nữa, chúng ta mình đọc cái từ phiên âm. Thế thì người Tàu, người Trung Hoa mới dịch Vu Lan Bồn tức là giải đảo huyền hay là cứu đảo huyền. Giải cứu nó cùng một nghĩa, chữ đảo huyền có nghĩa là treo ngược, giống như mình bắt cái tội nhân đó mình cột hai cái chân cái mình treo họ lên trên trần nhà, cái đầu họ trút xuống, gọi là đảo huyền. Mà ai có cái khả năng, ai có một cái phương pháp nào để mà giải cứu cho cái tội nhân đang bị treo ngược đó thì gọi là Vu Lan Bồn hay là giải đảo huyền. Đó là chuyện đơn giản. Nó bữa nào quý vị làm thử đi, coi cái người nào xấu xấu đó, cái mình bắt mình cột mình hai cái giò mình treo lên trần nhà mình nói đó. À, treo lên rồi cái người nào đến giải cứu cho cái người đang bị treo ngược này, bởi vì chút ngược máu nó chạy ngược ngặt mình khó chịu lắm, không phải chuyện bình thường. Ai giải cứu được cái người đang bị treo ngược là người ta gọi là Vu Lan Bồn. Bởi vì sao? cái Phật nhãn, tức là con mắt của Đức Phật. Chúng ta có 5 con mắt, nhục nhãn là 1, thiên nhãn là 2, huệ nhãn là 3, pháp nhãn là 4, Phật nhãn là 5. 5 con mắt. Con mắt của mình là cái vách tường đó, mình không thấy, treo cái màn cái mình không thấy bên kia là nhục nhãn. Thứ hai là thiên nhãn, là ngày Mục Kiền Liên có thiên nhãn, các vị chứng quả A La Hán thì có thiên nhãn. Cái con mắt này tức là họ nhìn, tức là không bị hạn chế. Các cái hành tinh ở trên không gian đó, thiên nhãn họ thấy hết. Vì vậy cho nên cái Phật nhãn là con mắt của Đức Phật. Ngài nhìn, Ngài thấy chúng sinh bị hành hình ở trong ác đạo, trong địa ngục, khổ ngặt như là tội nhân đang bị treo ngược. Thí dụ, họ bắt cái tội nhân đó ôm cái cột đồng, họ đốt cho đỏ cháy, cái thân hình nó thành than. Như vậy cũng giống như là đang bị treo ngược vậy. Cái thứ hai là họ bắt cái tội nhân đó, họ cưa làm 5, làm 7 khúc, thì cũng giống như đang bị treo ngược vậy. Cái tội nhân khác là họ bắt, họ thả vô cái chảo dầu, họ nấu, thì cũng như đang bị treo ngược vậy. Họ quăng cái tội nhân đó lên núi đao, núi kiếm, thì khi cái tội nhân đó nó rơi xuống cái núi đao, núi kiếm, nó là thân thể nó tan nát hết, khổ cùng cực. Cho nên cái ý nói là treo ngược, tội nhân đang bị treo ngược, tức là muốn ám chỉ rằng tất cả tội nhân đang bị hành hình trong ác đạo, trong địa ngục A Tỳ là khổ nhọc, khổ cực như thế, cùng cực như thế. Cho nên dùng chữ đảo quyền, giải đảo quyền hay cứu đảo quyền. Chữ thắng hội, chữ hội có nghĩa là nhóm họp, hội họp. Ở chùa cũng có hội họp, phường khóm cũng có hội họp, nên là nói chung ở xã hội này, từ trong đạo ra ngoài đời đều có cái sự hội họp để ta bàn bạc một cái mục đích gì đó. Nhưng mà bình thường không để gọi là thắng hội được. Chẳng hạn ở miền Bắc chúng ta có 2 cái hội lớn là Yên Tử là 1, Chùa Hương là 2. Như vậy cái hội Chùa Hương 3 tháng, cái hội Yên Tử 1 tháng, hàng mấy vạn người, nhưng đâu gọi là thắng hội được. Cái hội phường xã thì nó ít, nhưng mà huyện tỉnh thì lớn. Nhưng mà cho đến cái lễ hội như Yên Tử, như Chùa Hương, nhưng mà không thể gọi là thắng hội được. Nhưng mà Pháp hội Vu Lan gọi là thắng hội, là vì chữ thắng coi nghĩa là thù thắng, coi nghĩa là tối thắng. Cái từ của nhà Phật gọi là tối thắng hay là thù thắng. Còn cái nghĩa ở ngoài đời, chữ thắng coi nghĩa là trội hơn 2 cái đội bóng đá. Có một đội thua, một đội thắng, gọi là thắng cuộc hay là thắng trận. Chữ thắng coi nghĩa là trội hơn, vượt bậc hơn, cái nghĩa của thế gian. Còn Phật Pháp chúng ta có cái nghĩa thù thắng hay là tối thắng. Vì cái Pháp hội Vô Lan này có khả năng bạc độ được các quan hồn, cô hồn, quạnh tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, được siêu thoát. Như vậy cái Pháp hội này mới gọi là thắng hội. Còn những cái hội khác bình thường ở trong chùa mình, ở ngoài nó hội bình thường. Thế thì các chùa trong dịp lễ Vu Lan Bồn này là thỉnh tăng về để thiết lễ trai tăng cúng dường, hồi hướng cho đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, người quá vãng được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ. Đó là Vu Lan Bồn U La Ba Na. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái pháp hội Vu Lan này, cái nguyên nhân của nó, rồi cái thời điểm Đức Phật thuyết, và cái địa điểm chúng ta tìm hiểu ba cái yếu tố này. Một là cái nguyên nhân, hai là cái thời gian, ba là cái địa điểm để Phật nói cái pháp Du Lan Bồn này. Để mình nói Du Lan Bồn thì mới đủ, nhưng mà mình bỏ chữ bồn đi, mình nói Du Lan không là vì nó việt hóa rồi, ít ai nói Du Lan Bồn hết. Nhưng mà nói cho đủ phải là Du Lan Bồn. Vì sao? Đức Phật thuyết kinh Du Lan Bồn. Chúng ta đọc kinh Du Lan, Phật nói kinh Du Lan Bồn, ta từng nghe lời tạc như vậy. Tức là cái bộ kinh đó là Du Lan Bồn. Ở nhà chùa chúng ta có nhiều cái lễ lắm. Thứ nhất là lễ khánh thành, Phật không có dạy. Thầy trò mình cất cái chùa mới, mình mừng quá. Rồi mình tổ chức khánh thành, mình mừng cái chùa mới, giống như ở ngoài đời quý vị cất cái nhà xong rồi cái làm lễ ăn tân gia rồi thôi. Phật không có nói cái này. An vị Phật, Phật cũng không có dạy. Mình thỉnh cái Đức Phật về, mình làm lễ an vị. Đó là không có trong kinh nào nói hết. Thầy học Phật pháp từ sơ học tới trung học tới đại học, thầy đâu có thấy là trong kinh nó lễ an vị Phật đâu. Rồi dỗ tổ, rồi mừng khánh tuế, mừng thọ, lễ hằng thuận, trong chùa mình nhiều lễ lắm. Nhưng mà đặc biệt lễ Vu Lan Bồn là từ kim ngôn của Đức Phật thuyên thuyết, bộ kinh Vu Lan Bồn ghi lại cái chuyện này. Cho nên cái lễ này là rất là quan trọng. Nếu các vị trụ trì của các chùa mà không hướng dẫn cho Phật tử để thực hiện cái pháp Du Lan Bồn này, là cái vị trụ trì này có lỗi với Đức Phật, cái lỗi lớn lắm. Bởi vì thầy đó cũng có cha mẹ, thầy đó là con người, thầy trụ trì đó là con người có cha mẹ, thì là đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật chỉ dạy trong bộ kinh Du Lan Bồn này để tăng ni Phật tử, người xuất gia và người tại gia là thực hành cái pháp Du Lan Bồn này để cứu cha mẹ, để hồi hướng cho cha mẹ mình. Mà thầy trụ trì không tổ chức cái lễ Du Lan Bồn này là có lỗi với Đức Phật. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên là cái người đệ tử lớn của Đức Phật trong thập đại đệ tử, ngài có thần thông đệ nhất. Tức là mỗi vị có cái đệ nhất, như là ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Tu Bồ Đề là luận nghị đệ nhất, A Nan là đa văn đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Khi mẹ của ngài qua đời, ngài dùng thiên nhãn, ngài xem coi cái thần thức của bà. Bởi vì mình chết là cái thân xác bằng xương bằng thịt, cát bụi nó trở về với cát bụi, cái đó mất, nhưng cái tâm thức của mình không mất. Cho nên có người họ ngộ nhận, họ nói rằng con người chết rồi là hết cát bụi, trở về với cát bụi. Cái ngộ nhận như vậy là nguy hiểm. Bởi vì sao? Con người làm ác chết rồi cũng hết, con người làm thiện chết rồi cũng hết. Như vậy vô tình người ta đồng hóa vừa cái thiện với cái ác bằng nhau, trái với nhân quả. Mà cái gì mà trái với nhân quả không phải là Phật pháp. Cái bậc tu hành đạo cao đức trọng suốt đời, bây giờ chết rồi cũng hết. Thì cái người mà cùng hung cực ác, giết người cướp của, chết rồi cũng hết, thì thiện cái ác bằng nhau, không được. Chúng ta suy nghĩ như vậy không được. Cái nhà làm luật, tất cả các quốc gia mà các nhà làm luật, người ta phải căn cứ vào nhân quả người ta làm luật. Ai có tội thì trừng trị tùy theo nặng nhẹ, có cái tội phải tử hình, ác quá phải tử hình, rồi chung thân, rồi 30 năm, 20 năm, 10 năm, tùy theo nặng nhẹ người đó có tội. Người có công với đất nước, người làm lợi ích cho nhân quần xã hội được biểu dương. Tôi nói Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng đi du học ở bên Ấn Độ, ngài đổ một cái bằng cao lắm. Phải cái ngày mà tổ chức phát cái bằng đó ở ngoài sân bay Đề Ly, cái tạp chí Từ Quang hồi đó của Xá Lợi này phát hành, tôi có đọc. Làm cái lễ phát cái bằng cho Hòa Thượng Minh Châu đó, ở ngoài sân bay Đề Ly. Ngày về ngày lập cái trường đại học Vạn Hạnh, ngày dạy học, làm giáo dục bình thường. Nhưng mà khi ngày qua đời là Bộ Văn hóa ở Hà Nội đó, họ cất cái nhà họ Từ Đường ở ngoài Nghệ An để thờ dòng họ tổ tiên của Hòa Thượng. Thầy có ghé nhà đó, thầy ghé cái nhà đó. Như vậy là có công, cái vị đó làm lợi ích cho xã hội, đạo cao đức trọng, được chính phủ, được nhà nước ghi ơn và cất cho ngài một cái nhà đẹp lắm, để ngài làm cái nhà họ, cái Từ Đường, để thờ dòng họ tổ tiên của Hòa Thượng. Thầy tới nơi đang vậy, quý vị thấy không? Như vậy cái nhà làm luật thì khi họ làm luật họ phải căn cứ vào cái luật nhân quả họ làm luật, chứ không thể nói là thiện ác bằng nhau. Cho nên đó là một sự ngộ nhận. Họ cho chết rồi là hết cát bụi, trở về với cát bụi, vì họ thấy cái xác cái người chết đó đem chôn đem thiêu rồi mất, nhưng mà cái phần tâm thức họ không biết. Cho nên thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên chết rồi, cái phần tâm thức của bà còn. Thế thì người con là tôn giả Mục Kiền Liên tu hành đạo cao đức trọng, chứng được quả thánh, thương mẹ. Không biết mẹ mình bây giờ sanh vào cái cảnh giới nào trong lục đạo. Ngài xem từ từ thiên nhân A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong sáu nẻo luân hồi đó, thầy ngài mới gặp bà bệ đọa trong ác đạo địa ngục. Vì cái nhân của bà là tham lam, cho nên cái quả phải đọa làm quỷ đói, ngạ quỷ, ngồi trên bàn trong đầu đội chậu máu. Đó nè, đói cho ăn sắc cục, khát cho uống nước đồng sôi. Khi ngài thấy thân mẫu của ngài bị đọa đày cực hình, ngài xúc động. Liền sau đó ngài có sự chuẩn bị, và biết bà là đòi làm quỷ đói, ngài cũng có cái chuẩn bị, ngài mang cái bát cơm ngài khất thực đó, ngài dâng cho mẹ. Thì trong kinh nói là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Đúng ra là bà phải chia cái bát cơm cho quỷ đói ở trong cái ngục đó ăn, người dài hột lấy thảo. Bởi vì cái người ở tù họ tốt lắm, thầy đi thăm tù thầy biết mà. Thế là cái kỳ thăm nuôi này, cái phạm nhân này được cha mẹ đến thăm thì họ chia anh em trong cái trại đó ăn. Rồi tới cái kỳ thăm nuôi của cái người khác thì họ cũng chia cho anh em ở trong trại ăn, chứ không ai để dành hết. Thế thì bà không có chia cho ai hết. Tại sao phải che? Bởi vì sợ quỷ đói nó tới nó dành nó ăn, đói khát mà, bà phải che lại. Nhưng mà bà che mà quỷ nó cũng giật, bà mới chửi mắng, bà nổi sân lên, bà cha bà đáp bà đuổi xô lên. Thì khi bốc cơm quá thành than lửa, lửa này không phải lửa ở dưới bếp, mà cái lửa tham sân ở trong nội tâm của bà, trong cái nội thức của bà nó phát hiện. Quý vị thấy cái đoạn kinh nói rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta thầm hiểu cái hành động đó là tham sân si. Cho nên cơm quá thành than lửa, thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, ngày khóc Ngài thấy cái tình cảnh đó Ngài khóc. Bây giờ quý vị thử xem nè, ở trên cái cuộc đời này, thế gian này, mình tham tiền mình xài được, thấy không? Mình tham quần áo mình mặc được, mình tham thức ăn mình ăn được, mình tham nhà cửa mình ở được. Cái cuộc đời này mình tham, nhưng mà tất cả những cái mà mình tham bằng vật chất đó mình sử dụng được, nhưng mà đọa A Tỳ địa ngục tham để làm gì? Có ăn được đâu, có mặc được đâu. Thế mà cái tam độc, cái tham sân si đó ở trong địa ngục vẫn còn. Cho nên trong nhà Phật mới nói là ba cái thứ đó gọi là câu sanh chủng tử. Cái câu sanh chủng tử nghĩa là ở trên cõi trời thì cái tam độc này nó chấp theo cõi trời, mà ở loài người thì cái tam độc này nó chấp cái tham có theo của loài người, mà ở trong địa ngục cái tham này nó cũng chấp theo cái địa ngục. Trong duy thức nói là tùy sở sanh sở hệ. Trong duy thức nói cái từ đó là tùy sở sanh, nghĩa là tùy cái người đó sanh vào cái cảnh giới nào thì cái tam độc này, cái câu sanh chủng tử này nó theo nó, chứ không mất. Như vậy trong cái đoạn kinh đó diễn tả, chúng ta thấy rằng Bà Lưu Thánh Đề được tôn giả Mục Kiền Liên là con tu hành chứng được quả thánh mới xuống A Tỳ địa ngục thăm được, chứ bình thường thân nhân sao xuống được. Bây giờ trên thế gian này cái nhà tù đó ai vô đó được, chỉ có quản giáo cho tù nhân thôi, cho còn dòng họ bà con mình có thăm nuôi gửi ngoài đó chứ làm sao vô được. Thì địa ngục cũng vậy, không ai vô được hết. Chỉ có ngục tốt đầu trâu mặt ngựa với là tội nhân, thì tôn giả Mục Kiền Liên chứng quả thánh nương oai thần của Đức Phật, cho nên Ngài mới đến địa ngục Ngài thăm mẹ được. Thì bà được một cái may mắn, được cái diễm phúc là con mình tu hành chứng được quả thánh cho nên mới xuống tới đây thăm mình, chứ còn tất cả cái tội nhân trong cái ngục này không ai thăm được hết. Thì bà phải chia sẻ với những cái tội nhân trong cái ngục đó, bà chia cho họ cái bát cơm đó, mà không chia. Nhưng mà rồi dành ăn, ăn đâu có được. Ngài mới khóc. Hôm đó thầy giảng ở chùa Long Thọ, ở Long Khánh. Thì xuống pháp tòa, thì ở nhà họ mới điện, họ báo cho thầy là mẹ thầy cấp cứu ở bệnh viện Triều An, thầy bị không dự cái lễ trai tăng trưa hôm đó. Thì tức tốc thầy đến bệnh viện Triều An, thì đến cái phòng, thì mẹ thầy ở phòng cấp cứu, mấy người em thầy ở ngoài cái phòng đó mà bơ phờ lắm, sơ xác lắm, cái mặt không có người nào có chút máu hết. Tại sao? Tại vì trong cái phòng đó là thỉnh thoảng họ khiêng cái băng ca đã có người chết. Thì ở thân nhân của thầy ở ngoài cái phòng đó, họ nhìn, họ chờ cái băng ca khiêng đó có người thân mình không. Cho nên tất cả những người ngồi ngoài cái phòng cứu cấp đó đều bàng hoàng, lo sợ, không biết cái băng ca trong cái phòng đó khiêng ra có thân nhân mình hay không. Cái tâm trạng của họ như vậy. Thầy mới nói với cô y tá ra cho thầy vô thầy thăm mẹ thầy. Họ không cho. Họ nói cái phòng này đặc biệt, không có cho ai vô hết. Thôi chịu chứ làm sao. Thầy mới nói cô y tá ra, cô ơi, từ ở ngoài cái giường đầu tiên cho tới cái giường mẹ tôi nằm đó là cái giường số mấy cô cho tôi biết. Cậu nói cái giường số 4. Thầy mới lén thầy dòm cái cửa có cái lỗ khóa bằng cái ngón tay út vậy, cái lỗ nhỏ đó. Thầy nheo con mắt thầy dòm, thầy đếm 1, 2, 3, 4, cái giường thứ tư đó là mẹ thầy. Thì thấy là mẹ thầy đắp cái tấm ra trắng, trên đầu giường có treo cái chai nước biển, nước mắt thầy xuống rồi. Thấy cái hình ảnh đó là không chịu nổi rồi. chạy nước mắt. Nhưng mà mẹ thầy chưa đọa địa ngục, mẹ thầy chưa chết, mẹ thầy chưa ngồi bàn trong như là mẹ của Mục Liên Thanh Đệ, mẹ thầy chưa bốc con mà quá thành lửa, mà thầy đã xúc động thầy rơi nước mắt. Vậy thì ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên mà tận mắt để nhìn thấy mẹ mình bao nhiêu sự việc đó thì ngài khóc là đúng, chứ không phải đơn giản đâu. Ngài khóc là đúng, bởi vì Mục Kiền Liên là con người thì con người phải có mẹ, mà để có mẹ thì có cái tình cảm thiêng liêng, phải thương mẹ, chứ làm sao người con không thương được. Mà với cái hoàn cảnh mà thấy mẹ mình thọ khổ như vậy đó, thì với cái tâm trạng của người con có bức xúc, có đau khổ, có nhói cái tim này không? Từ chỗ đó thầy suy ra, thầy mới thấy rằng thầy chỉ nhìn mẹ thầy nằm thiêm thiếp trên giường bệnh đó, đắp tấm ra trắng, trên đầu giường treo chai nước biển, mà thầy đã xúc động, thầy chảy nước mắt. Nhưng thầy say qua, thầy ra ngoài, thầy cố bình tĩnh không cho các em thầy biết thầy khóc. Bởi vì các em thấy mà thầy khóc thì họ còn rối hơn nữa. Cho nên thầy cố gắng, thầy làm bình tĩnh, nhưng mà trong tâm này rối đó. Đó là khi mình đọc kinh Vu Lan Bồn rồi mình mới hiểu được cái tâm trạng của một người con. Mình là người con đối với mẹ mình như vậy, thì ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên mà thấy hình ảnh của bà Lưu Thanh Đề, tức là mẹ con ngài đang thọ khổ trong ác đạo, ngài khóc là phải. Đức Phật lại đóng xương khô giữa đường, ngày lại rồi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Như vậy Đức Phật lại cái đống xương khô ở bên triền núi Linh Thú, Phật cũng khóc. Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn mẹ mình đã bốc cái bát cơm mà cơm quá thành lửa, thân hình tiều tụy, đầu đội chậu máu, ngồi trên bàn trong, Mục Kiền Liên khóc. Đó là hai cái hình ảnh để chúng ta thấy là người mẹ của mình là con của mẹ, không thể mình dửng dưng, không thể mình bình thản trước cái nỗi khổ của mẹ được. Thầy cũng khóc mà trò cũng khóc, Đức Thế Tôn cũng khóc mà Tôn giả Mục Kiền Liên cũng khóc. Hai cái bộ kinh đó, Báo Ân Phụ Mẫu và Vu Lan Bồn, diễn tả lại hai cái trường hợp đó. Cái năm 2004 thầy đi dự cái lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của Hòa Thượng Viện Diệu ở Nepal. Sau cái lễ đó rồi thì phái đoàn đi chiêm bái tứ động tâm. Đầu tiên hết là chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni, rồi ngày thứ hai chiêm bái núi Linh Thú. Mình đọc Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, cái chỗ mà Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đi chiêm bái cái núi Linh Thú. Thì khi đoàn đến chân núi là 6 giờ, mà trong đoàn thầy thì có hai vị, một vị hòa thượng Tịnh Trí ở Phan Thiết lớn tuổi, sư bà Như Trí ở chùa Phổ Minh ở Vũng Tàu đó lớn tuổi, mà cái cáp treo thì 9 giờ nó mới hoạt động. Cho nên hòa thượng trưởng đoàn mới nói thôi, bây giờ hai vị này không đi leo núi được, mà mình phải ở lại chân núi này chờ cái cáp treo nó hoạt động để cho hai vị này cùng đi. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình đi bỏ hai vị này thì tội nghiệp. Trên đoạn đoàn à đây đó. Thầy mới kêu cái anh trưởng đoàn, thầy nói, anh ơi, tôi đọc trong kinh, ngày xưa Đức Phật lại cái đống xương khô ở bên triền núi Linh Thú này, nhưng mà không biết ở chỗ nào. Anh hỏi thử cái Ấn Độ Sa Thồ đó, người địa phương ở đây có biết không? Thì cái anh trưởng đoàn đó, anh nói chuyện với người Ấn Độ, nói tiếng Ấn Độ, thầy đâu có nghe được. Thì ông Ấn Độ gật đầu, ra dấu là 500 rupee. Thầy cũng gật đầu. Anh xe thầu, anh chở thầy đi. Cái đường đó thì xe bò đi, chứ còn xe 4 chỗ đi không được. chạy một vòng khoảng chừng hơn 30 phút, thì anh xe thầu anh dừng lại, anh chỉ thầy, thầy thấy hai cái bia. Cái bia thứ nhất là của Hoàng đế Ashoka cấm sau Phật Niết Bàn 240 năm. Cái bia thứ hai là Pháp Sư Huyền Trang cấm cách đây 700 năm. Cái bia đó viết hai dòng chữ, chữ Tàu và chữ Anh. Thầy đọc được, thầy mừng quá. Thầy mới lạy cái bia đó, rồi khóc. Hồi mình thấy thì mừng, nhưng mà khi nơi này Đức Cồ Đàm Gotama lại đóng xương khô, ghi lại cái chỗ đó. Như vậy là mỗi năm mùa Vu Lan thầy giảng kinh báo ân phụ mẫu, thầy giảng Vu Lan, nhưng mà biết có thiệt hay không hay là vấn đề huyền thoại. Mình sanh sao Phật tới mấy ngàn năm nữa mà sẵn cái dịp đó à. Thế thì thầy mới mục đích cái nơi này Đức Cồ Đàm Gotama lại đóng xương khô. Thầy quỳ xuống thầy lạy cái bia đó. Chứ bây giờ cái chỗ đó, cái đất hoang nên không có thấy xương sóc gì hết. Ngày xưa là cái chỗ đó gọi là Điểu Tán, tức là cái eo núi đó, hay ai chết vì nó xa sông sông Hằng, cho nên họ đem họ quăng ở trong cái eo núi đó, rồi cái xác của mình nó sình lên, rồi kênh kênh nó xuống nó ăn hết, nó vung vãi xương, nó đổ thành một đống núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Chứ không phải là đống nữa mà núi xương khô, núi lưng lắm. Xong rồi thì mấy đứa có cái xóm nhà của Ấn Độ đó, mấy đứa con nít nó chạy ra nó xin tiền. Cái ông Ấn Độ đó, ông ra dấu, ông mới đi về, thầy leo lên đi về. Thầy tới nơi chỗ đó đặng rồi. Cho nên rất may mắn. Rất nhiều đoàn đi nhưng mà không ai tới chỗ đó, bởi chỗ đó là xe ca vô không được. Mà phải hỏi cái ông Ấn Độ xe thồ đó, ông là thổ địa mà. Cho nên ông mới dẫn mình tới đó, chứ còn bình thường cái đoàn đi hành hương rồi tới linh thú mình lên chót nối linh thú mình lễ bái cái chỗ mà ngày xưa Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thôi. Mấy cái động mà chỗ ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan đồ tu, mấy cái động đá đó còn mình thấy thôi, chứ còn không có ai, ít có người mà tới thăm cho cái chỗ mà Phật lại đóng xương khô. Thì tôn giả Mục Kiền Liên không cứu được, ngày rồi trở về Kỳ Viên Tiên Xá, bạch cho Đức Phật: thưa Thế Tôn, mắt thấy tai nghe, con đã thấy tội nhân trong ác đạo thọ khổ vô cùng thống khổ, trong đó có mẹ con. Bây giờ Thế Tôn có cách nào để dạy bảo cho con về cái phương pháp cứu mẹ con và tất cả tội nhân trong ác đạo? Phật mới nói: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, mẹ của ông tội nặng lắm, một mình ông không thể cứu được. Ví dụ như một cái tảng đá nó to, một mình không di chuyển được mà phải cần đến nhiều người thì mới có khả năng di chuyển được. Nhưng mà phải đồng tâm hiệp lực, chứ còn đông người tới mà họ cười họ giỡn thì cũng không làm được. Ví dụ có một cái tảng đá lớn hơn cái bàn này, mà giờ một người làm sao di chuyển được. Bây giờ hô hào cho nhiều người đến, nhưng mà nhiều người đến phải đồng tâm hiệp lực thì di chuyển cái tảng đá này mới được. Chứ còn nhiều người tới đây mà cười mà giỡn không thì không làm được. Cái quan trọng là đồng tâm hiệp lực. Phật nói với Tôn giả A Nan: đây là pháp cứu tế. Ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ, chư tăng mãn hạ. Bây giờ chúng ta bàn cái Phật Quan Hỷ. Hồi xưa thầy học ở ngoài Hải Đức, và thượng Trí Nghiêm và thượng dạy, và thượng hỏi mấy chú có biết sao rằm tháng 7 gọi là ngày Phật Quan Hỷ không. Thầy đưa tay rồi nói: bạch ôn, rằm tháng 7 chùa nào cũng có cúng xôi chè hết, nhà tư gia Phật tử ai cũng cúng, cho nên Phật mừng. Mừng là ai cũng cúng hết. Trong tâm thầy nghĩ như vậy. Và thượng mới nói như chú vậy, đạo Phật đi kiếm ăn thôi chứ ít lợi gì. Quê quá, ngồi xuống. Quê quá. Đúng không? Và thượng nói vậy, nói như chú vậy, đạo Phật đi kiếm ăn thôi chứ có cao thượng gì, màu nhiệm gì. Bây giờ chúng ta mới bàn cái Phật hoan hỷ. Tại sao rằm tháng giêng Phật không hoan hỷ? Tại sao rằm tháng 10 Phật không hoan hỷ? Cũng cái ngày đó là tam ơn tứ quý, chùa nào cũng xôi chè, cũng cúng Phật tử rồi cũng đi chùa, sao Phật không hoan hỷ? Mà ngày rằm tháng 7 Phật mới hoan hỷ. Đó là một cái lý do mà chúng ta phải tìm hiểu. Bây giờ quý vị muốn biết Phật hoan hỷ thì quý vị hoan hỷ trước rồi mới biết Phật hoan hỷ sao. Bây giờ con của quý vị ở nhà mà con nhỏ đó nó đi học là cấp 1 đó, mà tháng nào cũng có bằng danh dự thì quý vị mừng không? Hoan hỷ. Chứ tháng nào mà nhà trường cũng mời gửi giấy và mời nó trà cái mặt giống cái bánh, một bánh bào hết mừng nổi đó. Tức là con mình nó còn nhỏ mà nó chăm học, nó ngoan, tháng nào cũng mang giấy khen về danh dự thì cha mẹ vui, cha mẹ hoan hỷ. Bây giờ con lớn lên, lớn rồi đó, nó biết tiết kiệm, nó không có xài tiền phung phí của gia đình của cha mẹ, biết làm ăn, biết tiết kiệm, biết ngày dỗ ông dỗ bà. À, quý vị mừng không? Mừng. Đó là con lớn con nhỏ. Thầy có cái bà Phật tử, thầy bà đem bà gửi thầy 2 cây vàng. Tôi hỏi sao bà không đưa cho con, bà đưa cho thầy. Thôi thầy ơi, khổ lắm. Cái ngày dỗ chồng tôi là bố của chúng nó đó, tôi bỏ tiền ra tôi dỗ, mà tôi gọi điện thoại 5 hồi 10 hiệp không có đứa nào về. Thầy nghĩ coi, tôi bỏ tiền ra tôi dỗ chứ nó đâu có bỏ tiền, mà nó không có về. Thì mai mốt tôi chết mà nó bỏ tiền nó dỗ là chắc không có đâu, không có đâu. Thôi tôi gửi cho thầy, mai mốt tôi chết thầy dỗ giùm. Hoan hỷ nổi không? Không hoan hỷ. Cho nên mình học kinh, trong kinh đó mình đọc, mình đâu có biết. Bây giờ mình giải thích ra mình thấy rằng cha mẹ hoan hỷ là con có hiếu thảo. Có cái anh Phật tử này ở quê ở Quảng Ngãi kể quý vị nghe, bà già ham tiền lắm, nghĩa là ai cho tiền thì bà cất, không cho người đi ăn xin, không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết cứu trợ ai đói ai nghèo thì kệ. Bà còn nói ngu gì có tiền không để ăn cho người ta, họ cho mấy người bố thí mà làm từ thiện nó ngu hết rồi. Bà khôn dữ lắm, coi nhiều cất hết. Bây giờ cái ông con trai đó là Phật tử, mấy khi về mới đem 2 cái bao thơ, một cái bao thơ màu trắng, cái bao thơ màu xanh. Anh mới nói với bà thế này, cái bao thơ trắng là con cho mẹ, mẹ cất nha. Còn cái bao thơ xanh đó mẹ cho người đi ăn xin. Và nó không, ông đừng nói tôi cái chuyện đó, không bao giờ. Nghe nói cho là bà không bao giờ hết. Bà gạt ngang liền, bà phản đối liền. Dạy gì không có tiền để ăn cho người ta. Anh nói, con nói với mẹ là cái bao thơ trắng là con cho của con cho mẹ cất, còn cái bao thơ này của con, mẹ cho người ăn xin, mẹ đi bố thí, mẽ cứu trợ. Đó nè, rồi mai mốt con về con cho nhiều hơn, mẹ giúp giùm cho con làm cho con. Cho, nhưng mà khổ lắm. Bởi vì thằng con nó dặn là cho giùm cho nó, mai mốt thì nó cho nhiều hơn. Cũng là cái ý là ham tiền mới cho, nhưng mà khổ lắm. Khổ lắm, cho mà khổ lắm. Dằn mâm sáng bát mới cho mới hoan hỷ. Của cho không bằng cách cho. Bởi vì nhớ chưa? À, cái bà đó, bà đưa tiền cho thầy, bà nói bà cho mỗi một người vậy là 10 ký gạo mà 100 phần. Thầy mua có 70 phần à. Bà hỏi sao vậy? Tôi nói tôi mua gạo ngon, còn có bà gạo không ngon. Đúng không? Cho mà cho đồ ngon, chứ mình cho cái đồ dở đó, cái của cho không bằng cách cho người ta ăn cho được, cho người ta cái ngon người ta mới mang ơn, người ta mới hoan hỷ. Mình cho về nó đồ heo ăn, không có phước gì hết. Cho mà về họ nói cái thứ đồ heo ăn. Vừa rồi ở ngoài Quảng Ninh đem ra cứu trợ mà cho đồ quá đắt, nhớ không, báo đăng đó. Cho cái đồ hết hạn rồi đem cho, không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Thầy nói cái đó, nghĩa là cái bà đó bà đem ra cho thầy 10 cái quan tài, Bà đóng sẵn bà chở 10 quan tài, bà nói thầy cho dùm, ai không có hàng cho. Thầy cho không được, Tết rồi trẻ nấu bánh tét. Trời Phật ơi, biết sao không? Cây thì cây tươi mà đóng cái kiểu cái máng heo, nó dinh tới dinh đồ đậy không có được. Cái bữa đó cái xóm nó nghèo, nó qua nó xin thầy, thầy nó ra chở đi, 2 giờ thầy qua thầy nhập liệm. Tới qua ta thấy cái hòm thầy còn ở ngoài sân, nó nói, ủa sao nhập liệm mấy cái hòm ngoài sân, ai về vô trong nhà có cái hòm khác, thầy phải kêu xe 3 bánh chở 20.000 đem về chùa. Vô duyên không? Cho không được. Thầy mới nói với bà thế này nè, bây giờ bà đưa tiền cho tôi nè, bà cho 10 cái nhưng mà tôi làm chừng 6 cái thôi. Ai có chết có sinh tôi kêu xuống cái trại hòm lấy cái hòm từ thiện, rồi người ta chôn người ta đậy nắp được, còn của bà đậy nắp không có được. Nó huynh rồi đầu, nó huynh đầu kia rồi làm sao cho được. Bà có tin tôi bà đưa, bà không tin thôi. Đại khái vậy đó. Cho nên cái người con trai đó nói với mẹ nè, cái bao thơ trắng con cho mẹ, cái bao thơ xanh con gửi mẹ bố thí cúng dường cứu trợ dùm cho con. Tháng sau con về con cho mẹ nhiều tiền hơn. Bà già mới cho, nhưng mà khổ lắm. 12 năm, câu chuyện đó 12 năm. Bây giờ bà già bà lấy tới tiền trong tủ của bà mới bố thí, bà mới cúng dường 12 năm. Quý vị thấy không? Tu phải dụ chứ không dụ tu cũng không được nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Hồi xưa ông cấp cô đọc có cái ông con trai đó lêu lỏng lắm, phá tiền đi chơi. Ông mới nói, con ơi, con lên kỳ viên tinh xá, con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con thuộc một câu thôi, về bố cho 2 nén vàng đi chơi. Thằng con khoái quá, lên ngồi nghe cả buổi không thuộc vậy trời. Vậy ông bố nói, ráng mai thuộc bố cho 4 nén. Ta 8 giờ thuyết pháp, 6 giờ nó tới nó dành chỗ nó ngồi trước, cũng không thuộc vậy trời. Vậy ông ấy tăng lên, nếu mà con đi thuộc á là bố cho 8 nén, nó ngủ luôn ở giảng đường đó. Khỏi về đặng thuộc, tới chừng thuộc rồi thì chứng quả thánh, về nó đâu có thèm vàng nữa, phải dụ nó mới tu. Lấy vàng mà dụ nó mới tu đó. Cho nên cái ông con trai này đó là làm cái hình thức đó 12 năm. Cứ mỗi lần về đưa 2 cái bao thơ, mẹ bố thí dùm con, mẹ cúng dường trường hạ, mẹ cúng dường trường Phật học, mẹ bố thí, mẹ cứu trợ lục lội đợt. Bây giờ bà già lấy tiền ở trong cái tủ của bà ra bà bố thí. Không, vừa rồi thầy ra đó bà mới nói là bà kêu bà bán cái nhà đó 4 tỷ, bà cúng dường cho tỉnh hội 2 tỷ để bà tỉnh hội cất cái chùa. Bà nói bà bán cái nhà nó trả 4 tỷ. Dạ rồi làm gì, để làm gì, thôi bán đi cúng dường cho tỉnh hội, còn cái này để mai mốt nó cúng trai tăng. Bây giờ biết 12 năm. Như vậy thì khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật nói cái tội con này, ngài mới nói ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ. Thì quý vị hiểu Quan Hỷ rồi. Còn đệ tử của Đức Phật là tỳ kheo tăng ni mà mùa an cư kiết hạ, không lo sách tấn tu học, thì Phật buồn ha Phật vui? Cho nên đệ tử của Phật mùa an cư lo nhập hạ giới đức trang nghiêm, cái ngày ra hạ là cái ngày tự tứ, là tất cả các thầy làm pháp tự tứ, là không ai còn lỗi lầm, không ai còn tội lỗi nữa hết. Thì có phải cái ngày đó Phật vui không? Thì đàn Việt cư sĩ Phật tử thiết lễ trai tăng cúng dường, nhờ giới đức thanh tịnh của tăng già, quay lực của tam bảo, lòng chí thành chí hiếu của người con, mà có khả năng là chuyển hóa được nghiệp nặng của chúng sinh trong ác đạo. Cho nên ngày đó là ngày Phật Quan Hỷ, vì Phật thấy đệ tử của Phật suốt 3 tháng an cư tịnh tu giới đức, giới định tuệ trang nghiêm, làm mô phạm, làm phước điền cho cư sĩ, cho tại gia, là ngày đó ngày Phật Quan Hỷ. Rồi Ngài dạy một liên rằng sấm sanh đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót cùng thao bồn đèn đốt nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân, không ai làm nổi hết. Hôm nào chùa Xá Lợi đi cúng trai tăng tôi lên tôi dự, mà đồ ăn trăm món chứ 99 món là tôi không dự. 99 món tôi không dự, bởi vì thầy trụ trì không làm đúng trong kinh Du Lan Bột. Rồi mỗi thầy phải có cái giường nữa, giường nệm đàng hoàng, dầu nhang đèn đuốc, rồi là tất cả đồ trai cây nằm. Vậy thì những cái người giàu như là trưởng giả hồi xưa, bây giờ là đại gia đó, thì họ có tiền, họ có năng, họ thực hiện pháp Du Lan Bồn này thì cha mẹ họ được siêu thoát. Còn người Phật tử nghèo thì sao? Làm sao Phật tử nghèo mà thực hiện được như trong kinh Du Lan Bồn? Đây là ách yếu, đây là một cái khó khăn cho pháp sư phải giải được cái này. Chắc không đâu Phật tử họ hoang mang, họ nói như vậy là đúng trong kinh này tụi con làm không có được, không có được. Bây giờ quý vị ra cái chợ lớn như cái chợ Sài Gòn đó, quý vị mua về quý vị làm thức ăn 100 món có đủ không? Mà tôi thấy trên tay tăng có 4 món à. Chỉ món là xét là chuối hả? Thanh long gì đó chứ đâu, đâu có tới 100 món đâu. Nhưng mà trong kinh nó đồ ăn 100 món đó. Bây giờ thầy kể quý vị nghe 3 chuyện, rồi quý vị sẽ hiểu cái đồ ăn 100 món đó, trái cây năm màu. Thứ nhất, một hôm Đức Phật đến cái nhà của cư sĩ đó để hóa duyên, thì vợ chồng cư sĩ đó đi làm đồng không có ở nhà. Thì bé Lệ Sa nó rủ mấy đứa nhỏ bạn ở trong xóm của nó chơi đám dỗ nhà chòi. Quý vị hồi nhỏ có chơi đám dỗ dỗ nhà chòi không? Một đứa thì nấu cơm, một đứa thì xào, một đứa thì chiên, nghĩa là nó làm đủ thứ giống như nhà bếp mình vậy đó. Mà riêng bé Lệ Sa thì phụ trách cái nồi cơm, nó lấy cái dùa cái nó đổ cát vô, nó lấy cái dĩa bể nó đậy ra là cái nắp, lấy 4 cục đá làm ông lò chụm là nồi cơm. Nhưng mà cái đám dỗ nồi cơm tay tăng, nồi cơm cũng quan trọng, khánh thành nồi cơm cũng quan trọng. Nếu như quý vị làm đồ ăn ngon mà cơm nó khét thì sao, cơm nó nhão thì sao, cơm nó khô nó khê thì sao? Cho nên bất cứ đám gì cái nồi cơm là quan trọng chứ không phải đồ ăn quan trọng, nồi cơm quan trọng. Thì bé Đệ Sa là con của cư sĩ chủ nhà đó, nó phụ trách cái nồi cơm. Đức Phật đến, nó ra nó chào, thưa Thế Tôn, bố mẹ con đi làm đồng không có ở nhà. Phật mới nói, tụi con chơi đừng làm mất đoàn kết. Ngài đi ra, thì bé Đệ Sa mới nghĩ là mỗi ngày Đức Phật đến thì bố mình mang cơm ra cúng dường, bữa nay Phật đến thì bố mẹ mình không ở nhà, Phật đi ra không thấy tội nghiệp, thương Phật quá. Cái tâm nó thương. Nó nói các bạn ơi, mình cúng dường cho Thế Tôn cái nồi cơm nha. Là cái nồi cơm nó đang phụ trách đó. Thì các bạn nó thống nhất, nó bê cái nồi cơm nó chạy theo, nó quỳ xuống, thưa Thế Tôn, dừng lại cho con cúng dường ngày nồi cơm. A Nan dòm thấy cái dùa cát con nhỏ này nó xạo. Cát mà nó nói cơm, nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi chứ không nói ra. Thế thì Đức Phật một tay thì Ngài nhận cái nồi cơm, cái tay Ngài xoa đầu bé, Ngài nói của tuy đất cát lòng con kính thành. Có phải đồ ăn trăm món trái cây năm màu không? Không có. Đặc biệt ở chỗ đó. Thế thì Đức Phật bảo A Nan mang cái dùa cát này về cái hương thất của Ngài, rải chung quanh cái hương thất của Ngài. Sau này bé Lệ Sa đã trở thành hoàng đế Asoka sau Phật Niết Bàn 200 năm. Nhưng mà cái thân hình của hoàng đế Asoka xấu lắm, sần sùi xấu lắm. Cho nên do cái sự cúng dường, cúng dường thì có phước báo, nhưng mà cái vật cúng dường đó nó không được trang trọng, nó không được đẹp, cho nên cái quả báo đó là không có đẹp, không có đẹp. Cho nên mình phải cúng dường đẹp đó nè. Cái phước báo đó là có phước báo, Nhưng mà cái đẹp là cái nhân thì cái quả tương lai nó mới đẹp. Còn mình cúng cái nó không đẹp thì mai mốt nó không đẹp. Bé Đại Sa cúng dường cho Phật cái nồi cơm bằng cát, cho nên sau này cái mặt của hoàng đế Asoka đó sần sùi đen xấu xí. Đó là cái nhân quả. Câu chuyện thứ hai là Phật sắp vào Niết Bàn, cái bữa cơm cuối cùng là cư sĩ Thuần Đà cúng, ông nhổ nhầm cái núm heo. Có chỗ họ nói thịt heo, không phải núm heo. Ở Việt Nam mà có núm chó, chứ Việt Nam không có núm heo. Nhưng mà ông nhổ nhầm cái núm đó, không biết là núm độc. Ông làm thức ăn cũng cúng dường, thì Đức Phật ăn cái bữa cơm đó, Ngài vào Niết Bàn. Thì Tôn giả A Nan mới trách móc Thuần Đà nữa, vô tình. Sao không biết cái đó là cái đồ độc mà ông hái, ông núm, ông cúng dường cho Đức Thế Tôn, để Thế Tôn dùng cái bữa cơm cuối cùng này Ngài vào Niết Bàn. Tức là A Nan trách móc ông Thuần Đà. Đức Thế Tôn nói: con đừng nói như vậy. Có hai người, cái người thứ nhất là nàng Su và ta cúng dường cho Như Lai cái bát sữa đầu tiên hết ngày mùng tăng tháng chạp, ngày thì thành đạo. Cái người thứ hai là cư sĩ Thần Đà cúng cho Như Lai cái bữa cơm cuối cùng. Hai người này công đức lớn lắm. Phật không cho A Nan trách móc như vậy. Và hai cái câu chuyện này không phải là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, nhưng Đức Phật nói với A Nan là hai thí chủ này, một người cúng cái bát sữa, một người cúng cái bữa cơm cuối cùng, ngày nhập Niết Bàn, ngày cái bát sữa, ngày thành đạo, công đức lớn lắm. Mà không phải là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Còn ở cái chặng giữa đó, vua Ba Tư Nặc, rồi vua Tần Bà Sa La, mấy cái vị trưởng giả cúng dường cho Thế Tôn biết bao nhiêu mà Phật không nói. Phật không nói, Phật chỉ nói hai người đó thôi. Câu chuyện thứ ba là bà già cúng đèn. Đức Phật đến cái trú xứ đó, Phật thuyết pháp, thì các cái hàng vua chúa trưởng giả họ dùng đèn họ treo, hồi xưa không có đèn điện, họ treo chung quanh. Thế thì bà già bà mới nghe rằng Đức Phật ra đời mà mình gặp được là khó, mà cúng dường được cho Phật lại càng khó hơn. Mà bà đi ăn xin, hôm đó bà xin được 2 quan tiền, bà đến cái tiệm đó mà mua cái đèn. Thì cái người bán đó họ đâm cái dầu không có đầy. Bà phải cắt cái tóc của bà thế để cho cái người chủ quán đó họ đâm cái dầu cho đèn. Bà mới lén bà mang biết bao nhiêu đèn. Thế là khuya canh năm rồi thì Tôn giả Mục Kiền Liên đi thăm thì đèn tắt hết, mà chỉ có cái ngọn đèn nó cháy sáng đó. Ngài lấy cái y của ngài, ngài quạt nó không tắt. Khi ngài về, ngài trình bày với Đức Phật, ngài nói: thưa Thế Tôn, có một chuyện lạ. Bao nhiêu đèn của vua chúa các vị trưởng giả họ cúng dường tắt hết, mà chỉ có một ngọn đèn nó không tắt, mà con quạt nó cũng không tắt nữa. Phật mới nói đó là vị Phật tương lai. Cái đèn đó là vị Phật tương lai. Như vậy là ba cái chuyện thời của Đức Phật nó xảy ra: nghèo khổ, đơn giản, mà Đức Phật tán thán là công đức lớn của tuy đất cát lòng con kính thành. Bây giờ chúng ta mới trở lại rằng tại sao trong kinh nói như vậy. Bởi vì sao? Thân hình vóc thể của chúng ta từ mẹ chúng ta mới có. Sự nghiệp của chúng ta bây giờ là do cha mẹ chúng ta mới được. Cái chức quyền của xã hội ngày nay sang trọng như thế nào cũng từ cha mẹ chúng ta mới có. Bây giờ Đức Phật nói rằng thiện nam thiện nữ mà muốn trả công ơn sanh thành của cha mẹ, bán nhà để thực hiện pháp Du Lan Bồn này cũng chưa trả được công đức sanh thành. Ngài nói như vậy lớn quá, phải biểu bán nhà. Nhưng mà Ngài nói là rút lại đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, nhưng Ngài không nói bán nhà. Trong kinh Báo Ân nói đó, cổng cha mẹ dòng núi tu duy 500.000 lần chưa trả được ân đức sanh thành. Lóc thịt của mình mà nấu dâng cho cha mẹ ăn, năm này qua năm khác trải qua nhiều kiếp cũng chưa trả được cái công đức sanh thành. Móc con mắt của mình để làm đèn để cúng dường cho chư Phật cũng chưa trả được cái công đức sanh thành. Vậy thì cái công đức của cha mẹ mình, cái ơn của cha mẹ mình lớn quá. Bây giờ chúng ta minh họa cái chuyện này để quý vị thấy. Có cái người con gái đó lâu lắm mới về thăm mẹ mà. Về thấy bà già ngồi trên cái bộ phản đó, chạy vô mới ôm cổ nó hung mẹ, nói con thương mẹ quá trời. Mà không có gì hết, hai cái tay không, xuống cái nhà sau lục ăn một bụng rồi đi về. Không có gì hết, thương quá trời. 2-3 tháng sau cũng về thăm một lần nữa, cũng cái hình ảnh đó, thấy bà ngồi đó chạy vô ôm cổ hung mẹ, nói con thương mẹ quá trời. Không có gì hết, xuống nhà sau ăn bụng nó đi về. Bà già bà nghi, ủa nó thương mình sao nó không cho mình gì trời, nó thương quá trời không cho gì hết. Lần thứ ba nữa cũng mấy tháng sau nó về cũng như lần trước vậy, ôm cổ hung mẹ, nó con thương mẹ quá trời. Bà xô ra bà nói mày xảo, mày đâu có cho tao vậy đâu mà thương, cho nên thương mẹ mới cho mẹ ăn, thương mẹ mới chăm sóc lo cái quần cái áo cho mẹ, rồi khi mẹ chết nó mới bỏ tiền rồi nó cúng trai tăng, chứ nó không thương là không bao giờ nó cúng. Thì cái năm đó thầy đi giảng ở trên Lâm Đồng, thầy về tới cái tiệm trà Trâm Anh đó, ghé đó cho Phật tử uống trà mua cà phê. Thầy đi vòng vòng thầy thấy cái gian hàng nó bán là lụa mà tơ tầm nhiều màu đẹp lắm. Thầy dòm hết thầy thấy có cái màu đó nó hợp với mấy bà già. Thầy hỏi cái cô bán hàng, nói cô ơi, cô bán cái sắp giải này là bao nhiêu tiền? Cái cô bán hàng có nói thầy tu thầy mua cái đó làm chi? Tôi nói tôi còn má, tôi mua về tôi tặng cho má tôi mai cái áo dài, cái cổ buồn. Thầy đứng thầy nhìn, thầy mới đoán rằng chắc có lẽ má cô này còn, nhưng mà cổ chưa cho má cổ cái gì hết. Bữa nay cổ nghe ông thầy nó mua cái này về cho má, cái cổ liền nhớ tới má, cổ buồn. Cổ nói con bán người ta khác, con bán cho thầy còn bớt 30.000, bán ta 180, con bán thầy 150 thôi, như vậy 30.000 đó cho má cổ. Bây giờ thầy nói thầy mua cho má thầy, thầy cổ mới nhớ tới má cổ, cổ bớt thầy 30.000, thầy 30.000 cho má cổ chứ đâu phải cho má thầy. Thầy mang cái khúc vải thầy về, mà không có dịp về quê, hôm đó thầy giảng ở chùa Phật học ở Cần Thơ, thầy mang theo. Khi về thầy ghé thầy nói mẹ, con đi giảng ở Đà Lạt, thầy ghé Bảo Lộc, con thấy ta bán cái vải này hợp với mấy bà già đó, con mua tặng mẹ mai cái áo dài đi đám với người ta nha. Mẹ thầy cầm hai tay cái khúc vải mà khóc, rung khóc, nước mắt chảy xuống. Thầy đứng thầy mới nhìn, thầy mới nghĩ rằng khả năng của mẹ thầy mua nổi khúc vải này, hai khúc mua cũng nổi nữa. Nhưng mà tại sao cái khúc vải này của con cho mẹ mà mẹ xúc động? Đây là thay lời muốn nói. Thầy đâu có nói thầy thương mẹ thầy quá trời đâu. Nhưng mà thầy cho mẹ thầy cái khúc vải, mẹ thầy mới nghĩ rằng con thương mẹ mới cho, chứ không thương nó không có cho đâu. Cho nên qua cái sự việc đó, qua cái hình ảnh đó, thầy mới thấy là cái tình mẫu tử thiêng liêng, một cái quà rất là đơn giản, cái khúc vải mà mẹ thầy phải xúc. Đến bây giờ cái khúc vải mẹ thầy còn cất chưa mai nữa. Đến bây giờ con còn nay 90 tuổi rồi. Thầy nói mai mốt mẹ thầy có qua đời, thầy lấy khúc vải thầy liệm theo xuống dưới rồi mai. Chứ trên thế gian này không mai rồi xuống dưới mà, tội nghiệp đó. Cho nên chúng ta thấy rằng lấy vật chất đo lường tâm hiếu, lấy vật chất đo lường tâm hiếu, chứ không phải cái mục đích của Đức Phật nói là cái đồ ăn trăm món, trái cây năm màu này không phải cái mục đích đó, mà cái lòng hiếu thảo, mà có thương cha mẹ mới lo cho cha mẹ cái ăn cái mặc, lo cho cha mẹ lúc còn sống thuốc mẹ. Năm đó thời gian ở dưới Vĩnh Long, thầy kể cho quý vị nghe, nhà giàu lắm, ông bố thì ở với hai vợ chồng thằng con út, mà ruộng quý vị tới cái mùa gặt người ta đem lúa về đổ nhà trên nhà dưới, như chuồng bò chuồng trâu về lúa, biết bao nhiêu lúa hết, mà ông già bệnh, vợ chồng làm thinh không nói gì. Cái bà hàng xóm bà qua, bà nói tao thấy anh Năm bệnh khá quá mà không có đứa nào chở anh Năm đi bệnh viện vậy bay. Con dâu nó nói đi chứ mà đợi lúa có giá rồi bán mới đi. Trời ơi, không có giá đâu, ông già để xanh cỏ rồi còn gì nữa. Cho nên đó, đó là Du Lan Bồn. Ở này của là của cha mẹ, đâu phải là của mình. Mà cha mẹ đau bệnh mà tiếc, đợi lúa tới mùa. Như vậy bây giờ là lúa mới gặt đem vô dí ở trong dừa, tới 5-7 tháng sau lúa mới lên thì còn gì ông già nữa. Mà đợi lúa lên bán rồi mới đưa đi bệnh viện. Ở ngoài Bà Rịa thầy có cái chuyện thế này. Hai ông bà còn một cái phần đất. Thằng con nó về nó nói bán đi bố, bây giờ nước ngoài người ta mua nhiều tiền lắm. Mà bây giờ con thì muốn đi làm ăn mà dai hỏi người ta bạc nóng nặng lắm. Còn mình dai ngân hàng thì khó lắm. Rồi bán đi, rồi con mua cái nhà khác nó rẻ hơn, còn lại một số tiền nữa nó vợ chồng con làm vốn làm ăn, rồi tới tháng này con đưa tiền lời cho bố mẹ. Hai ông bà nghe con nó nói vậy cũng thương nó, bán cái nhà 12 cây vàng, mua lại cái nhà trong hẻm sâu nhỏ hơn 6 cây, còn 6 cây nó đi làm ăn. Tháng thứ nhất, tháng nhì, tháng thứ ba rồi mất luôn, không thấy tiền lời tiền gì hết. Bây giờ hai ông bà ai nuôi nó đi. Nó về nó mới nói cái nhà, bây giờ sau khi bán cái nhà cũ rồi, cái đất cũ rồi mua cái nhà mới, vợ nó đứng tên. Nó gạt hai ông bà rồi. Bây giờ nó về nó nói nhà của nó, giấy tờ của nó đứng. Rồi ông bà mới qua cái nhà cái người bạn học nó che cái trái, rồi để đủ một cái giường đó, là hai ông bà nằm lấy cái miếng dán ép để đền, chứ không có chiếu, không có nệm gì hết. Bà đi sinh, ông ở đuôi ở nhà nuôi. Tới chừng ông bà chết, Phật tử qua họ thưa với thầy, thầy qua thầy thấy không có cái bình bông, không có cái dĩa chôm chôm, cũng không có đèn điện, thầy phải về thầy gỡ đèn bên chùa qua, thầy mua hòm, thầy liệm, thầy làm đám, thầy chở đi thiêu, thầy đem chùa thầy thờ. Mấy cây vàng nó ở đâu? Bây giờ cái dĩa chôm chôm không có, 3.000 một ký, mà nửa cái chôm chôm 1.500 cũng ngó, cái bình bông đẹp cũng không có, đừng nói bông quệ, bông gì nữa là không có nữa. Như vậy chúng ta thấy Du Lan Bồn nó không cho ăn, nó không quản dưỡng, nó còn lừa đảo nữa. Thì hai ông bà chết rồi nó có bỏ tiền nó cúng trai tăng đó, nó cầu siêu đâu, không bao giờ. Cho nên qua đó để quý vị thấy được cái lời trong kinh Đức Phật nói là lấy vật chất đo lường tâm hiếu. Ngày xưa cái câu chuyện ngày xưa nó viết như thế này. Ông Văn Công có đứa con gái duy nhất thôi, mà khi ông gả nó rồi á là ít có về lắm. Thì hôm đó đám giỗ rồi hai vợ chồng về ăn giỗ, ăn xong rồi đó ra ngoài hiên ngồi vợ bắt chí cho chồng, mà được cái con nào đó thì nó bỏ vô họng nó cắn. Xong rồi cái ông Văn Công ông nói: con ơi, lâu lâu vợ chồng con mới về một lần mà chí trên đầu bố chí nhiều lắm, con bắt chí cho bố một chút. Thì nó bắt chí cho vợ, cho ông già nó, con nào nó để xuống đất nó giết, mà của chồng nó bỏ vô họng nó cắn. Cho nên ông thấy nó đâu có thương mình, nó gớm, còn nó thương chồng nó, cho nên nó bắt chí, nó bỏ vào họng nó cắn, còn chí của bố nó để xuống đất nó giết, hết thương. Sau đó ông mới bỏ nhà ông đi, lang thang qua cái làng xa, đi. Ai mua cha không? Ông rao bán ai mua cha không? Đi, hai vợ chồng này nghèo. Bà vợ bà ra mà nói, anh ơi mình không có cha. Bây giờ ông già này ổng bán, mình mua ổng về làm cha đi. Hai vợ chồng thống nhất rồi mới mời ông vô làm cha. Ông nói làm hợp đồng đi con. Hãy nhận bố làm cha rồi làm hợp đồng. Bây giờ bố đòi ăn cái gì thì vợ chồng con phải chu cấp. Bây giờ ông giàu dữ lắm. Ông biết đồ ăn ông, mà hai vợ chồng nó nghèo. Bây giờ ban đầu ổng đòi cái này, ổng đòi cái khác. Nó bán bàn ghế hết, nó cho bố ăn. Tới nó đem hai đứa cháu con nó đỡ nó. Tới nó đem vợ nó hết, ổng nó đi, nó bể hợp đồng rồi. Hồi đó bố nói rằng, hãy nhận làm bố, thì bố đòi ăn cái gì thì phải chu cấp. Bây giờ hết tiền rồi đâu còn chu cấp nữa, thôi rồi chia tay. Tao không giận gì vợ chồng mà, nhưng mày không làm đúng hợp đồng thôi, tao đi. Đi. Mà trước khi đi đó, ông ấy nói rằng, thế nào mày cũng nghèo, mày cũng bỏ xứ đi. Tao bỏ xứ rồi, bây giờ tới mày cũng bỏ xứ nữa. Nhưng mà tao dặn nha, mày đi tới một cái làng nào đó, không biết, mà mày thấy ở ngoài cái cổng đó hai chữ Văn Công, thì mày vô đó người ta sẽ giúp đỡ cho mày. Cái ông đó ổng tốt lắm, tốt lắm. Ổng hay giúp đỡ người nghèo, ổng hay giúp đỡ người cô thế, nhớ nha. Ông về cái nhà của ông mới đi chuộc dâu, ổng đi chuộc cháu nội, ông về. Thì cái người con này mới đi tới cái làng đó, thấy cái cổng có hai chữ Văn Công, vô. Thì gặp cái ông già, hồi đó mình nhận làm cha đó, con vợ gặp nhau hết. Ông mới nói với tất cả mọi người rằng, đây là con của ông, còn đứa con gái không phải con của ông. Cho nên khi mà cái người Tàu họ chế là 5 cái cấp để tang, thì con gái là phải lấy cái khăn che cái mặt lại, xấu hổ lắm. Phải không? Người Tàu họ để tang con gái rồi họ đổi cái khăn, họ che cái mặt lại là con gái của ông Văn Công. Nó không thương ông nữa. Mà hai vợ chồng nó mua cha về nó nuôi, bây giờ là con trai ổng giao tài sản cho nó, còn đứa con gái đó ổng nó không phải con ổng, cho nên để tang là phải che cái mặt lại, xấu hổ không xứng đáng. Chuyện hồi xưa, chuyện hồi xưa để mình thấy được. Thì cái thời gian mà Đức Phật thuyết kinh Du Lan Bồn là cái thời gian khoảng đầu tháng 7 này, chư tăng sắp mãn hạn. Cho nên Ngài mới nói là một kiền liên thỉnh tăng sau mùa an cư kiết hạ thiết lễ Du Lan Bồn để cầu nguyện. Thì cái thời gian mà Phật thuyết kinh Du Lan Bồn tức là khoảng đầu tháng 7, bây rằm tháng 7 là mãn hạ. Phật nói tại giường cấp cô độc, và cái nguyên nhân là do tôn giả một kiền liên thưa hỏi để Phật nói Pháp Du Lan Bồn, Ngài thực hiện Pháp Du Lan Bồn. Sau khi tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh tăng để cúng dường, thì mẹ của Ngài cũng như tất cả tội nhân trong ác đạo được siêu thoát, gọi là Pháp Cứu Tế. Sau đó Mục Kiền Liên hỏi Phật, thưa Thế Tôn, vậy thì về đời sau, người xuất gia cũng như người tại gia có lòng hiếu kính với cha mẹ, muốn thực hiện Pháp Du Lan Bồn này có kết quả không? Phật nói tốt, này Mục Liên, về đời sau, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, bá quan văn võ đại thần, bất luận là ai, mà có lòng chí thành chí hiếu, thì thực hiện Pháp Du Lan Bồn này, thỉnh tăng đi cúng dường hồi hướng, thì cha mẹ quá giảng được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Cho đến tới mãi cho đến ngày hôm nay, là đến mùa Du Lan, không ai nhắc ai, không ai gọi ai, nhưng mà tất cả như người con Phật của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người cư sĩ tại gia, đều có cha mẹ là chúng ta noi gương hiếu hành của Mục Liên tôn giả, thực hiện Pháp Du Lan Bồn, gọi là giải đảo quyền, để cứu cha mẹ mình quá giảng được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Đó là cái ý nghĩa kinh Vô Lăng Bồn. Bây giờ thầy nói sang cái hiếu đạo, mà cái chữ tàu đó nó hay thế này, nó gồm có hai bộ, cái bộ lão ở trên, cái bộ tử ở dưới ghép lại thành chữ hiếu. Cái bộ lão tức là ám chỉ cho người già, cha mẹ tổ tiên ông bà mình ở trên. Cái bộ tử ở dưới đội cái đích của cái bộ lão đó, là con cháu mình núp ở dưới tổ tiên ông bà mình, đội ông bà mình lên trên, gọi là chữ hiếu. Chữ Việt mình thì nó không có cái tưởng ý, nhưng mà chữ Tàu nó hay hiếu. Thế thì hiếu nó có bốn nghĩa: hiếu dưỡng là một, hiếu hạnh là hai, hiếu tâm là ba, hiếu đạo là bốn. Hiếu dưỡng là sao? Tức là nuôi cha mẹ. Bây giờ cha mẹ mình còn sanh tiền, mình nuôi bằng cơm tiền, vật chất, quần áo, chưa đủ, chưa đủ. Bởi vì mình lo cái phần vật chất là cha mẹ mình chỉ đỡ đần cái phần thân xác, còn cái mặt tinh thần mình chưa giúp cho cha mẹ được. Với Phật tử thì Phật tử nên khuyên cha mẹ tin luật nhân quả. Bởi vì cha mẹ mình tin nhân quả thì cha mẹ không làm ác, mà không làm ác sau khi chết không đọa trong ác đạo, trả được trung hiếu. Cho nên Đức Phật dạy nè, người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Nhân thì quả, người có đạo cũng vẫn bị nhân quả chi phối. Tất cả mọi người trong Minh Tâm Bửu Giám, thầy phụ tử nói cái câu đó gọn này: thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt cái lưới nhân quả. Không lọt một mãi nào hết, không một mãi nào. Như vậy khuyên cha mẹ tin luật nhân quả. Ngoài cái việc nuôi dưỡng cha mẹ bằng cơm tiền vật chất, thì người con phải khuyên cha mẹ tin nhân quả, quy y Tam Bảo, lánh dữ làm lành, tu nhân tích đức. Đó là về cái mặt tinh thần, là chúng ta nuôi cha mẹ. Còn mình chỉ nuôi cha mẹ bằng vật chất không thì một phần thân xác, nhưng mà tinh thần mình chưa lo được. Theo đạo Phật thì mình hướng dẫn cho cha mẹ phải quy kính Tam Bảo, làm lành, lánh dữ. Nhưng có một cái điều thế này nè: nuôi cha mẹ bằng vật chất suốt đời, nhưng trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Thầy vô trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thầy thăm cái người bác họ của thầy bị lao. Thầy mới thấy cái hoàn cảnh nó như thế này, kể quý vị nghe. Cái ông cụ này ở trên Bảo Lộc, Lâm Đồng, đưa xuống này thì thời kỳ thứ ba đó, ông phải nhập viện. Mà mấy người con thì làm việc ở dưới này, thì cái người dâu cả đó nuôi một đêm, thì sáng đấy cái người chồng tới, cái người vợ mới nói với người chồng thế này nè: bố còn hai người con gái, cô Năm, cô Tư. Anh về anh nói hai cô đó thay nuôi bố, cho em không có rảnh, em bận công chuyện nhà, lo cho anh, lo cho các con, có thì giờ đâu mà ở đây nuôi bố. Tức là bà dâu bà từ chối, bà không nuôi. Thì vừa nói như vậy thì hai cô con gái ở dưới thang lầu đi lên, sáng đi thăm bệnh mà. Thì hai cô mới nghe cái bà chị đó, bà chị dâu bà nói vậy, hai cô mới nói: thôi kể như không có tụi tôi được. Chị biết tụi tôi hội ngày rồi hội tuần, cái công đi góp hội không chạy mất rã cái giò rồi, công thì vợ đâu mà nuôi. Rồi cái ông Út, con trai Út lên, ông đứng cái đầu giường, ông coi cái bệnh ăn, ông nói: hầu cái bệnh này truyền nhiễm nguy hiểm, nó đề nghị mướn nuôi đi. Như vậy là có con trai, có con gái, có dâu, nhưng mà không ai nuôi hết. Thì cái cô mà nuôi bà mẹ kế bên á, cô mới nghe mấy người này bàn bạc với nhau, không có ai nuôi hết. Cô mới nói: thôi anh chị an tâm đi, em nuôi mẹ em rồi em nuôi ông bố cũng được, một công hai việc, chúng sao đâu, anh chị bận quá không ai ở không hết. Thì mấy người này nghe cái cô này, cô lãnh cô nuôi mừng, như là trút hết cái gì nặng nề rồi. Giờ có người mà họ nuôi, nói cho nuôi bệnh cũng khó mướn lắm. Chứ không phải vậy, nhất là cái bệnh truyền nhiễm, ở đây mình từ chối hết rồi. Mấy cái cô gái này cổ nhận nuôi thì mừng quá rồi, mình trút hết cái gánh nặng rồi, nuôi. 2 tuần lễ sau thì ông chết. Thì bây giờ đó, đứa thì nắm cái tay bên đây khóc, sao bố không ở đời sống với con. Thằng này nắm cái chân khóc, sao bố không ở đời sống với con. Đứa ôm cái đầu lắc lắc, sao bố đi sớm, bố không ở đời sống với con, mà bố sống không ai nuôi. Khổ vậy đó. Hiếu. Rồi khóc một hơi, rồi như là nhái bầu nó kêu. Quý vị biết nhái bầu nó kêu ắc a ắc a, ngưng một cái giống như bản nhạc hay cái. Mấy người này khóc như nhái bầu. Nhái bầu nó kêu hay lắm, nó ắc e vậy, nó ngưng một cái nó liền hay lắm. Rồi cái người con trai lớn mới cầm một số tiền đưa cho cái cô gái mà nuôi bố mình đó. Anh mới nói này, cô hay quá, cô nuôi bố tôi kỹ lưỡng quá, sạch sẽ quá. Bây giờ bố tôi qua đời rồi, có một số tiền anh em tôi gửi cho cô là cô nuôi thuốc men cho mẹ cô, gọi là cái công ơn. Cô gái cô mới nói, anh chị ơi, em nghèo lắm, ở dưới quê cái nghề gì em cũng làm hết, cắt lúa em cũng làm, đi hái trái em cũng làm, nhổ cỏ em, nghĩa là cái gì em cũng làm hết, miễn có tiền nuôi mẹ. Em nói thiệt với anh chị, cuộc đời của em chưa bao giờ em nuôi bệnh mướn. Cô này cổ triết lấy hay quá, cổ không có học bằng cấp gì, cổ nói hay quá, thì cha mẹ mình nên nuôi chứ, thấy không đó. Câu nói rất là đơn, em làm cái nghề gì ở dưới quê em cũng làm, miễn có tiền nuôi mẹ em. Nhưng mà cuộc đời của em từ lớn tới nhỏ em chưa bao giờ nuôi bệnh mướn. Mấy người này làm thinh hết không có trả lời, làm thinh hết không trả lời. Như vậy là nuôi cha mẹ bằng vật chất suốt đời, trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Đó là cái thứ nhất là hiếu dưỡng. Thứ hai là hiếu hạnh. Cái hành động của người con nó có tác động đến đời sống tinh thần vật chất của cha mẹ. Nếu người con nó làm ác đó, quý vị đọc báo, quý vị coi truyền hình rồi đó. Cái phạm nhân Lê Văn Luyện 17 tuổi ở Bắc Giang giết cái tiệm vàng đó 3 người. Bây giờ luật pháp họ bỏ tù, họ kêu chung thân. Bây giờ ông nội bà nội của can phạm đó, cha mẹ của can phạm bỏ xứ đi, nhục quá, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Như vậy cái hành động của người con, dù người đó làm thiện hay là người làm ác, thì chính cái hành động đó nó tác động đến đời sống của cha mẹ. Thầy kể thầy đi hoằng pháp ở ngoài Nghệ An, cái câu chuyện nó thế này. Bà vợ bà nghe pháp rồi, bà mới mời thầy qua cái phòng kia. Bà nói, thầy ơi, chồng con ở tù 18 năm mới ra tù, bây giờ về nói với con anh sẽ giết hết cái nhà đó 5 người rồi anh tự sát. Con sợ quá, nhưng mà con biết tánh của chồng con, hãy nói là làm, hung lắm. Bây giờ thầy có cách nào thầy giúp giùm. Tôi nói được rồi, tôi viết cái mấy chữ rồi tôi mời mai vợ chồng anh chị tới đi, tôi giúp cho. Sau sáng 2 giờ chồng tới, thầy mới hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi. Thưa thầy, 52 tuổi. Bố mẹ còn không? Giờ còn. Anh trả hiếu cho cha mẹ chưa? Anh có làm cái gì hiếu thảo đối cha mẹ chưa? Anh chị trầm ngâm một hồi, anh nói chưa. Tôi nhớ tôi đi học lớn lên rồi, tôi lập gia đình, bây giờ lo cho vợ, lo cho con, chưa có cái dịp nào mà tôi báo hiếu cho cha mẹ tôi. Thầy mới nói, bây giờ anh làm chưa muộn lắm, mới 52 tuổi mà, chưa muộn lắm. Bố mẹ anh già rồi, anh 70 ngoài rồi, anh bây giờ anh trả hiếu cho cha mẹ chưa muộn lắm. Nếu anh giết người thì luật pháp sẽ trừng trị anh, nhưng mà bố mẹ anh sẽ nhục bố mẹ anh sẽ khổ và có thể chết sớm. Và hai đứa con trai của anh không cưới vợ được. Hãy ở đâu họ cũng nói cái dòng họ này giết người, họ không có gả con. Thì con trai anh nó sẽ hận anh. Cái tương lai của con anh và cha mẹ anh mà nghe là anh giết người thì cha mẹ anh là buồn tủi nhục nhã, có thể chết sớm. Anh suy nghĩ lại đi. Chứ còn giết người ta thì người ta giết lại, luật pháp ta không có từ anh đâu. Nhưng mà hai cái việc này, ba bố mẹ anh sanh thành anh, nuôi anh lớn lên, thành vóc nên người, lo vợ, là lập gia đình cho anh. Bây giờ anh chưa trả được một cái gì gọi là hiếu thảo với công đức sanh, mà anh tạo cái nghiệp anh giết người thì cha mẹ anh nhục nhã lắm. Cái khổ đó không biết chừng nào. Anh chết thì cha mẹ anh có thể buồn 5 hôm, 10 hôm, 1, 2 tháng. Nhưng mà cái hậu quả anh để lại là anh giết người thì cha mẹ của anh, dòng họ tổ tiên của ông chết bao nhiêu đời cũng nhục nhã. Anh suy nghĩ lại đi. Đừng làm cái chuyện gì để cho tổ tiên dòng họ mình phải nhục nhã. Mình không làm cái điều gì cho cha mẹ mình, nhưng mình đừng làm cha mẹ mình khổ anh rồi. Rồi 3 ngày sau hai vợ chồng tới xin thầy quy y. Thầy truyền giới. Giới thứ nhất là không được sát sanh. Người cư sĩ tuyệt đối không được giết người, anh giữ được không? Mô Phật giữ được. Bây giờ hai đứa con anh thành đạt. Thành đạt và gia đình anh hạnh phúc, mà cha mẹ anh vui mừng. Chúng ta thấy rằng cái hiếu dưỡng, rồi qua cái hiếu hạnh, tức là cái hành động, tức là giáo sư Ngô Bảo Châu là một con người bình thường đi nước ngoài học đổ cái bằng cấp cao vậy thôi. Nhưng mà khi về nước là các ban ngành của trung ương ra sân bay đón, thì cha mẹ cô Ngô Bảo Châu có ngửa mặt lên để nhìn mọi người. Mà mọi người họ thấy là cha mẹ cô Ngô Bảo Châu họ như thế nào? Vì cái hành động của người con mà có tác động đến đời sống tinh thần vật chất cho cha mẹ. Đó là hiếu hạnh, cái hành động. Bây giờ hiếu tâm. Hiếu tâm là cái tâm hiếu. Ca dao Việt Nam có câu: chiều chiều sách rổ hái rau, trong sang mã mẹ ruột đau chín chiều. Tức là một cô gái nghèo ở nhà quê lấy chồng xa, chiều sách cái rổ ra ngoài vườn hái rau để lo cái bữa cơm chiều, nhưng mà hướng về nơi cha mẹ mình. Không biết giờ này cha mẹ mình có được yên giấc, miếng ăn cái mặt có đầy đủ, tức là lo nghĩ cái đời sống của cha mẹ. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp lắc đầu khen ngon. Những cái câu ca dao xưa đó chúng ta thấy rằng cái tình cảm, cái tâm hiếu. Bởi vì vợ chồng mà hạnh phúc thì cha mẹ mới vui. Mà vợ chồng mà cắn đắng, vợ chồng mà ly dị, vợ chồng mà xích mích thì cha mẹ ngồi đó ăn cơm nuốt không có vô được. Thầy có bà Phật tử bà than với thầy: con của con đó, thầy biết con làm đám cưới nó 5 lần mà chưa có nên vợ chồng. Bây giờ vợ chồng con nó không dám nhìn mọi người, thấy nhục nhã quá. Vợ chồng của người ta, con người ta là có hạnh phúc, mà bây giờ con của mình thì nó cưới vợ giống như cởi áo rồi, nay nó bắt mình cưới, mai nó bắt mình cưới, mà 5 lần cưới mà chưa xong hết, cha mẹ khổ lắm. Đó là hiếu, hiếu tâm. Dù ở đâu xa cha mẹ muôn trùng, nhưng mà cái tâm của người con cũng hướng về. Ngày nay thì nó dễ hơn hồi xưa, mình có điện thoại, tối mình gọi điện về mình thăm chút. Cho nên ông bà già rồi, giao hết cho con rồi, hai ông bà tới nói với thầy: bây giờ tôi khỏe rồi thầy, tôi giao hết cho mấy đứa nhỏ hết rồi, tôi không còn lo gì nữa. Tôi nói chưa chắc đâu, sang năm khóc bây giờ đó. Thiệt, sang năm khóc. Nhưng sao? Giao hết rồi, Bây giờ nó nghe lời vợ nó tới đám giỗ, cha mình nó làm thinh không nói gì hết. Bây giờ tiền đâu giỗ? Mà chẳng lẽ bây giờ đi hỏi tiền con dâu, dâu con nó hỏi tiền mình, con nó hỏi tiền mình nó xin được, chứ cha mẹ không bao giờ xè tay xin tiền con. Tới đám giỗ rồi mà nó làm thinh hết, qua chùa khóc, qua chùa khóc. Trời ơi khổ quá thầy ơi. Bây giờ giao cho nó hết rồi, nó cầm cán hết rồi, bây giờ tới giỗ. Cha tôi là ông nội nó, mà vợ chồng nó làm thinh, nó không nói gì hết, mà tôi tiền ở đâu mà dỗ. Thì tôi nói năm ngoái ông giao nó, bây giờ năm nay ông khóc là rõ ràng, nó khóc. Nhiều cái cảnh đời lắm. Nói về quý vị, chùa thầy có cái đám dỗ lớn nhất, thầy kể quý vị nghe, đám dỗ lớn nhất. Thầy dỗ tổ mà thua cái đám dỗ đó thầy biết. Đám dỗ tổ thầy mời đó 200, nhưng mà thua cái đám dỗ này. Ở dưới Gò Công, hai vợ chồng mới vô thưa với thầy, nói thưa thầy, vợ chồng con nghèo là ở dưới Gò Công Tây á, mà lên Bà Rịa này ở 11 năm mà không có về nhà. Nói sao nghèo quá, về anh em người ta khi dễ. May đám dỗ bố con mà con không biết làm sao, ghé chùa nhờ thầy nấu mâm cơm chay, rồi mai vợ chồng con đến để thắp nhang cho bố. Chứ ngày dỗ chạp mà không về được khó chịu lắm. Hai vợ chồng móc hết hồ bao chưa thầy, một cục tiền. Trong bụng thầy nghĩ chắc cũng nhiều lắm, ai hờ ra đếm nó 20.000, 70 nên nó mấy 300. Mà chùa thầy đó mà bằng Phật bằng tổ hay bằng linh thì làm sao mà thầy làm đám dỗ được. Nội mua cái tiền nó mua mấy bình bông chưng cái hết rồi. Thầy mới đặt tiền thêm này đưa cho nhà bếp, thầy nói mai làm đám dỗ tôi nghiêm hai vợ chồng nghèo nè. Thiệt đúng 10 giờ hai vợ chồng bỏ cái gánh ve chai ở ngoài rồi. Bởi vì bạc góp cứ lấy 200.000 của cái bà đó thì chiều đi trả cả gốc cả lại 120, rồi mai lấy nữa đi mua ve chai, cái lời đó ở nhà trọ rồi này kia khác nọ. 10 giờ cái hai vợ chồng đến rửa tay rửa mặt xong cái quỳ xuống đó, thầy đứng thầy đánh chuông. Cái người chồng đó mới vừa vái mà vừa khóc, bố ơi bữa nay là ngày giỗ của bố, mà vợ chồng con ly hương 11 năm không có về quê. Con mới ghé nhờ thầy nhà chùa nấu mâm cơm chay để dỗ bố, mà con đưa tiền ít quá chắc nhà chùa bù lỗ đó sư phụ. Bù lỗ. Thấy thầy làm tươm tất quá, nhưng mà cái số tiền đưa cho thầy thì ít quá, thì anh chị biết là thầy phải bù lỗ mới làm được cái đám dỗ đó, không bù lỗ sao làm. Thầy đứng đó thầy thấy tội nghiệp quá, thôi xuống đi ăn cơm, thôi đừng nói cái chuyện lộ đó. Thầy cho rằng đây là cái đám dỗ lớn nhất. Bởi vì sao? Người ta đám dỗ cho cha mẹ họ làm 5, 10, 10, nhưng mà trong tủ còn mấy chục triệu, gửi tiền trong nhà băng còn. Nhưng mà cái đám dỗ này, cái gánh ve chai này đưa hết tiền cho thầy, thì có phải là đồ ăn 100 món trái cây 5 màu không? Đưa hết tiền cho thầy, có nhiêu đó là hết tiền đó, trong tủ đâu còn nữa, trong nhà băng đâu còn nữa, đâu có sổ tiết kiệm nữa. Cho nên thầy nói là cái đám dỗ này lớn nhất, họ đưa thầy hết gia tài, có nhiêu đó thôi. Đó là thầy mới thấy cái ý nghĩa Du Lan Bồ, nó gói ghém ở trong cái tâm này, chứ không phải cái vật chất này, mà lấy vật chất đo lường cái tâm hiếu của con người. Cái thứ bậc tư đó là hiếu đạo. Ba cái hiếu trước, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm là cái hiếu của thế gian, mà cái hiếu đạo là cái hiếu xuất thế gian. Cho nên cái người đời đó, họ nói rằng con mà cãi cha mẹ, không nghe lời cha mẹ là bất hiếu. Cha mẹ bảo cái gì con phải làm mà không làm là bất hiếu. Nhà Phật thì khác. Nếu cha mẹ bảo con làm việc ác, con không làm mới có hiếu. Mà hãy con làm là bất hiếu. Thầy kể ở gần Phước Lâm ở Vũng Tàu thầy đó. Là hai đứa nhỏ nó gây lộn ở ngoài đường. Con nít mà 17 tuổi. Nó đánh lộn, ông già đứng ở trong nhà ông chống nạnh, mày giết nó đi tao chịu trách nhiệm. Thằng con xách cái dao vô giết cái thằng bạn này, chết hai cha con ở tù hết, hiếu vậy. Có hiểu không? Mày giết nó tao chịu trách nhiệm. Cái thằng này nó nghe bố nó sợ bất hiếu, cho nên vô nhà xách cái dao nó đâm thằng bạn nó chết. Bây giờ hai cha con ở tù hết, đâu có hiếu gì đâu. Cho nên cái hiếu của đạo Phật là phải có trí tuệ. Nghe nè, phải soi xét cái việc của cha mẹ bảo mình làm đó thiện hay ác. Nếu ác, mình khuyên cha mẹ, động viên cho mẹ, giải thích cho mẹ. Bây giờ cha mẹ bán heroin biểu con nó bán, mà con nó bán nó thì cha mẹ rồi ở tù hết, đâu phải là hiếu. Phải khuyên cha mẹ. Hiếu đạo là hiếu xuất thế gian. Như vậy tôn giả Mục Kiền Liên hay là bất cứ là ai, đó là cái gương mà cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo, thì gọi là hiếu đạo. Đại hiếu, trung hiếu và tiểu hiếu. Cái nào là tiểu hiếu? Nuôi cha mẹ bằng vật chất là tiểu hiếu. Khuyên cha mẹ làm lành lánh dữ là trung hiếu. Cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo là đại hiếu. Nhưng mà trong kinh Du Lan Bồ chỉ nói đại hiếu Mục Kiền Liên, nhưng mà chúng ta thầm hiểu là trung hiếu và tiểu hiếu. Đại hiếu là cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo. Vậy thì với người Phật tử theo giáo lý của nhà Phật thì chúng ta trả hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, tin luật nhân quả, thi ân bố đức, làm lành lánh dữ. Thì như vậy thì cha mẹ mình không làm ác thì sau khi chết không đọa trong ác đạo. Mình thực hiện pháp Du Lan Bồn để cứu không những cha mẹ mình mà cửu quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nhờ cái pháp cứu tế đủ ba cái yếu tố này, thầy nhắc lại, quay thần của Tam Bảo là một, sức chú nguyện của tăng già là hai, lòng chí thành chí hiếu của người con. Ba cái yếu tố này đầy đủ thì có cái khả năng chuyển hóa được nghiệp nặng của chúng sinh trong ác đạo. Lấy tinh thần mà khiển tinh thần. Người đọa trong ác đạo bây giờ là bằng cái tâm, tâm thức. Thì cái việc làm của chúng ta ở trên này bằng gì? Bằng tinh thần. Là lấy cái tinh thần để khiển cái tinh thần. Thì ba cái yếu tố này để có khả năng bạc độ được. Vậy hôm nay nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2559 thì cầu chúc chư Phật gia hộ tôn giả Mục Kiền Liên, gia hộ cho tất cả Phật tử chúng ta còn sống nên nghĩ đến tổ tiên ông bà, dù ông bà chúng ta có quá vãng ở kiếp nào ở đâu, cái mối truyền thông đó, cái sự giao cảm nó cũng còn gắn liền với con cháu ngày nay. Chúng ta không nên, vì Đức Phật ngày lại cái đống xương khô rồi thì A Nan hỏi Phật, thì Phật mới trả lời rằng trong cái đống xương ngổn ngang đó có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cũng có thân của chúng ta trong đó, ta lễ bái kính người tiền bối, ngậm ngùi nhớ đến cái công đức sanh thành và cái sự truyền thông của tổ tiên ông bà chúng ta. Qua hai cái bộ kinh Du Lan Bồn là tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, báo ơn phụ mẫu là Đức Phật nói cái công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ, Du Lan Bồn là nói cái biện pháp thực hiện để cứu độ những vong linh ông bà tổ tiên của chúng ta qua cầu. Cuối cùng cầu chúc tất cả chúng ta đều được an lành trong chánh pháp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả Tác Đại Chứng Minh.